các khái niệm về trí tuệ trong Đại Thừa như đã được trình bày trên đây. Kinh sách Nam Tông gọi trí tuệ là chính kiến, tức là con đường tu tập thứ nhất trong bát chính đạo. Có lẽ như thế cũng khá rõ ràng, không cần phải giải thích dông dài thêm. Đối với Bát Tông, nhất là học phái Duy Thức Tông, và theo như các tập luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Phật Địa Kinh Luận, vân vân, thì trí tuệ gồm có bốn sắc thái khác nhau. Một, đại viên kính trí. Kinh sách Tây Phương dịch là trí tuệ giống như một tấm gương, chỉ định thể dạng hiểu biết phi lý luận của trí tuệ, không còn phân biệt chủ thể và đối tượng nữa. Có nghĩa là không còn một ý nghĩ nào liên quan đến chủ thể nhận biết, cũng không có một ý nghĩa nào liên quan đến đối tượng được nhận biết. Trí tuệ ấy cảm nhận trực tiếp được cả hai bản chất tương đối và tuyệt đối của mọi hiện tượng một cách chính xác. Đúng như thế, không kèm thêm bất cứ một sự diễn đạt nào của tâm thức. Cũng nên giải thích thêm là bản chất tương đối của một hiện tượng là tính cách lệ thuộc, biến động và vô thường. Bản chất tuyệt đối của nó là tánh không. Trí tuệ là một căn bản hay cơ sở hiểu biết tuyệt đối, trong sáng, tinh khiết và hoàn hảo, không bị quen ố hay ô nhiễm bởi bất cứ một bóng dáng nào của dục vọng hay si mê. Vì thế mà loại trí tuệ như vừa mô tả trên đây được tượng trưng bằng một tấm gương lớn phản ảnh một cách trung thực và trong sáng tất cả mọi hiện tượng đúng với bản chất của chúng. Kinh sách còn cho biết là thể dạng này của trí tuệ chỉ có thể đạt được bằng thiền định. Khi hành giả đạt được thức thứ 8 là A Lại Gia Thức, tức là một thể dạng tương đương đạt được sau khi đã hoàn toàn thể hiện được thể dạng định, tức là cấp bậc thiền quán thứ 4. 2. Bình đẳng tính trí. Kinh sách Tây Phương dịch là trí tuệ bình đẳng. Đó là khả năng cảm nhận và quán thấy tính chất bình đẳng của tất cả mọi chúng sinh trong tinh thần đại từ bi. Trí tuệ bình đẳng có nghĩa là không còn phân biệt người thân kẻ lạ, một chúng sinh hiền lành với một chúng sinh hung dữ. Tất cả đều khơi động trong ta một lòng từ bi ngang nhau. Sự khác biệt chỉ tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng và hoàn cảnh của từng chúng sinh mà thôi. Trí tuệ bình đẳng hiển lộ khi đạt được cấp bậc thiền quán thứ 7, tức một thể dạng xóa bỏ được sự phân biệt giữa cái tôi và người khác. Tóm lại, sự bình đẳng sẽ thể hiện giữa ta và chúng sinh, cũng như giữa các chúng sinh với nhau. Khái niệm về trí tuệ bình đẳng còn liên quan đến một khái niệm nữa là thập địa, tượng trưng cho 10 giai đoạn hay 10 mảnh đất tu tập của người Bồ Tát. Sở dĩ gọi là mảnh đất vì mỗi giai đoạn tu tập là một cơ sở tích lũy tất cả những phẩm tính của người Bồ Tát liên quan đến giai đoạn đó. Mỗi mảnh đất tiêu biểu cho một cấp bậc trí tuệ và một số phẩm tính liên hệ. Sự kết hợp giữa trí tuệ và các phẩm tính trong từng giai đoạn sẽ giúp người Bồ Tát thăng tiến tuần tự từ mảnh đất thứ nhất đến mảnh đất thứ 10. Trong mảnh đất thứ nhất, người Bồ Tát không còn chấp ngã, tức là không còn bám vào cái tôi nữa, đồng thời quán thấy được thực chất của mọi hiện tượng, không còn câu nệ vào nghi thức lễ lạc, phát lộ được lòng từ bi không phân biệt. Tất cả những phẩm tính đó mang lại sự hân hoan vô biên trong lòng người Bồ Tát và cũng tượng trưng cho trí tuệ bình đẳng và không kỳ thị. Trí tuệ bình đẳng phát triển bắt đầu từ mảnh đất thứ nhất liên tục cho đến mảnh đất thứ 10. cũng xin được ghi chú thêm là khái niệm thập địa được rất nhiều kinh sách nói đến. Nếu trình bày chi tiết thì sẽ rất dài dòng. Có lẽ chỉ cần tóm lược một cách khái quát là người Bồ Tát sẽ đạt được trí tuệ hoàn hảo và siêu nhiên khi bước vào mảnh đất thứ 10. Nếu vượt qua hết mảnh đất thứ 10 thì trí tuệ của người Bồ Tát sẽ giống như một tấm gương lớn. 3. Diệu quan sát trí. Kinh sách Tây Phương dịch là trí tuệ phán đoán hay suy xét, là trí tuệ giúp phân định rành mạch các đặc tính nào cá biệt cho mỗi hiện tượng và các đặc tính nào đồng nhất cho tất cả mọi hiện tượng. Chẳng hạn như hình tướng là đặc tính dị biệt hay cá biệt của một hiện tượng, và vô thường là đặc tính chung của tất cả mọi hiện tượng. Trí tuệ phán đoán có hai sắc thái khác nhau. Sắc thái thứ nhất là quán nhận được vô ngã của cái tôi. Sắc thái thứ hai là quán nhận được vô ngã của mọi hiện tượng. Cũng xin được nhắc thêm là sự quán thấy vô ngã của cái tôi là quan điểm chung cho cả Nam Tông và Bắc Tông. Trong khi đó, bản tính vô ngã của tất cả mọi hiện tượng, tức là của tất cả mọi sự vật và mọi biến cố, là chủ trương riêng của Đại Thừa. Trí tuệ phán đoán thường được so sánh như một kho báu thu góp những gì đạo hạnh, còn gọi là Đà La Ni, có nghĩa là thâu nhiếp tất cả, giống như một đám mây tưới xuống những cơn mưa Phật Pháp. Trí tuệ phán đoán hiển hiện trong cấp bậc thiền quán hay tri thức thứ bảy. Đối với khái niệm về thập địa thì trí tuệ phán đoán phát hiện một cách ngắt quãng, tức không liên tục, bắt đầu từ mảnh đất thứ nhất đến mảnh đất thứ bảy. Có thể hiểu đó là những biểu hiện biết trong sáng bộc phát và đột khởi bất thần suốt trên đường tu tập. 4. Thành sở tác trí. Kinh sách Phương Tây dịch là trí tuệ thực hiện được tất cả, là trí tuệ thường xuyên hướng vào ước vọng mang lại sự an vui cho chúng sinh. Trí tuệ thực hiện được tất cả, phát hiện và chuyển thành hành động để thực hiện được tất cả mọi mong muốn và thấu hiểu được tất cả những gì nên làm và cần phải làm. Trí tuệ thực hiện được tất cả biểu hiện cho ứng thân của một vị Phật. Đó là một loại trí tuệ sẽ biến thành hành động, vì thế nên có tính cách ngắt quãng. Trí tuệ thực hiện được tất cả sẽ đạt được khi cấu hợp tri thức liên quan đến năm giác cảm đã hoàn toàn được tinh khiết hóa, giúp cho người Bồ Tát trở thành một vị Phật. Trí tuệ trong cấp bậc ứng thân Phật như vừa trình bày còn gọi là trí tuệ toàn năng hay siêu nhiên. Trí tuệ này có hai thể dạng. Thể dạng thứ nhất là quán nhận được hiện thực đúng như thế, tức là quán nhận được tánh không của tất cả mọi hiện tượng. Thể dạng thứ hai là thể dạng nắm bắt được hiện thực dù cho nó biểu hiện dưới bất cứ thể dạng nào cũng thế. Riêng trong tập luận Pháp Số Danh Tập Kinh Dị Bản của Đại Thừa thì ngoài bốn cấp bậc trí tuệ trên đây còn mô tả thêm một sắc thái trí tuệ nữa, gọi là trí tuệ thuộc không gian của tất cả các hiện tượng mang tính cách tích cực và đã được tinh khiết hóa. Thể dạng quán nhận này được xếp vào cấp bậc thứ 5, tức là cấp bậc cao hơn hết của trí tuệ, và gọi là pháp giới trí, tức là một cấp bậc trí tuệ siêu việt và tối thượng, tương ứng với pháp thân của một vị Phật. Đối với Đại Thừa nói chung thì muốn đạt được trí tuệ tột cùng, nghĩa là cấp bậc 4 hay 5, để thành Phật thì phải mất 3 thời gian vô tận, có nghĩa là 3 x 10 mũ 59 Mahakapa. mỗi Mahakapa là một đại kiếp, Kapa là một kiếp. Mỗi kiếp tượng trưng cho một thời gian thật dài, bao gồm cả bốn giai đoạn sinh, thành, hoại, diệt của một thế giới. Cách trình bày hay cách phóng đại trên đây của kinh sách ngụ ý cho biết là sự việc tu tập sẽ kéo dài bất tận, không biết bao giờ mới thành Phật. Mục đích là tập cho người tu hành khi bước vào con đường tu đại thừa phải thật kiên nhẫn, không bao giờ nên trông chờ hay nghĩ đến việc sẽ thành Phật. Tuy nhiên, việc phóng đại này trên một khía cạnh nào đó cũng có thể làm cho một người tu tập bình thường mất hết tự tin nơi khả năng trí tuệ của mình. Dù sao đi nữa thì cũng phải hiểu rằng tu tập bất tận là lý tưởng của người Bồ Tát, và bên trong cái lý tưởng đó đã thể hiện sẵn một cách kín đáo trí tuệ của một vị Phật. Trong khi đó, đối với Kim Cương Thừa thì một hành giả có thể thành Phật sau vài kiếp tu, hoặc cũng có thể thành Phật ngay trong kiếp sống này. Năm thể dạng trí tuệ theo Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa chia trí tuệ thành năm thể dạng khác nhau, và năm thể dạng đó đều nhất thiết hiện hữu nơi mỗi chúng sinh, có cảm giác gì đó là biểu hiện của Như Lai Tạng. Tuy nhiên, năm thể dạng ấy không thể hiển hiện và vận hành một cách toàn diện đối với các chúng sinh thông thường, mà chúng chỉ có thể phát hiện một cách sai lầm và u mê qua năm thể dạng của dục vọng như sau. 1. Vô minh và đần độn, tức là ngược với trí tuệ của Như Lai Tạng. 2. Giận dữ, tức là ngược với trí tuệ như tấm gương lớn. 3. Tự kiêu, tức là ngược với trí tuệ bình đẳng. 4. Tham lam và bám víu, tức là ngược với trí tuệ phán đoán. 5. Ganh ghét, tức là ngược với trí tuệ thực hiện được tất cả. Phương châm tu tập của Kim Cương Thừa là sử dụng mọi phương tiện thiện xảo để biến cải năm thứ dục vọng như vừa nêu lên trên đây, để mang chúng ngược trở về với bản chất tự nhiên và đích thực của chúng, tức là năm loại trí tuệ. Đây cũng chính là một trong những khía cạnh đặc thù của Kim Cương Thừa, vì Kim Cương Thừa không chủ trương loại bỏ hay đè nén dục vọng, mà chỉ tìm cách tinh lọc và chuyển hóa chúng mà thôi. Năm thể dạng trí tuệ còn gọi là ngũ trí Như Lai, tương ứng với hệ thống ngũ Phật. Ngũ Phật là một khái niệm được giải thích khá khác biệt nhau tùy theo kinh sách Tantra thuộc các học phái của Kim Cương Thừa. Tuy nhiên, có thể dựa vào học phái Du Già Tantra để tóm lược một cách đại cương như sau. Trí tuệ Như Lai Tạng hay Pháp Giới Trí là trí tuệ của vị Phật Tỳ Lô Xá Na, tức là trí tuệ viên mãn của Pháp giới. Vị Đại Phật Tỳ Lô Xá Na ngụ ở vị trí trung tâm của Mạng Đà La, bao quanh là bốn vị Phật còn lại. Trí tuệ như tấm gương lớn, Đại Viên Kính Trí, là trí tuệ của Phật A Xuất Như Lai. Phật A Xuất Như Lai ngụ ở vị trí phía đông. Trí tuệ bình đẳng, Bình Đẳng Tính Trí, là trí tuệ của Phật Bảo Sinh Như Lai. Phật Bảo Sinh Như Lai ngụ ở vị trí phía nam. Trí tuệ phán đoán, Diệu Quan Sát Trí, là trí tuệ của Phật A Di Đà Như Lai. Phật A Di Đà Như Lai ngụ ở vị trí phía tây. Trí tuệ thực hiện được tất cả, Thành Sở Tác Trí, là trí tuệ của Phật Bất Không Thành Tựu Như Lai. Phật Bất Không Thành Tựu Như Lai ngụ ở vị trí phía bắc. Khi một vị Bồ Tát đạt được giác ngộ và thực hiện được pháp thân một cách viên mãn thì cũng đạt được trí tuệ Như Lai Tạng, đó là trí tuệ nhận biết hiện thực đúng như thế. Bốn thể dạng trí tuệ còn lại là những thể dạng trí tuệ phụ trợ cho trí tuệ Như Lai tạng để nhận biết các cách thể hiện khác nhau của hiện thực. Trí tuệ Như Lai tạng liên quan đến sự nhận biết hiện thực tối hậu và tuyệt đối. Bốn trí tuệ còn lại liên hệ đến sự nhận biết hiện thực qua các thể dạng tương đối. Trên đây là tóm lược khái niệm về trí tuệ theo quan điểm của Kim Cương Thừa. Tuy nhiên, trí tuệ còn được trình bày bằng một khái niệm khác nữa, gọi là bát nhã. Vậy bát nhã là gì? Khái niệm về bát nhã. Bát nhã tiếng Phạn là Rajana, tiếng Bali là Panna, có nghĩa là sự hiểu biết tối thượng, một sự cảm nhận trực tiếp hiện thực mang lại sự giải thoát. Theo ý nghĩa đó thì bát nhã cũng không khác với cấp bậc tối thượng của trí tuệ. Sự khác biệt thuộc vào lãnh vực thuật ngữ và phương pháp mô tả nhiều hơn. Đối với học phái Nhất Thiết Hữu Bộ của Nam Tông và hầu hết các học phái Đại Thừa thì bát nhã thuộc vào loại trí tuệ phán xét, một khả năng của tâm thức xác định phẩm tính của các đối tượng quan sát. Dẫu sao, tất cả các học phái đều thừa nhận là bát nhã dù cho có thể học hỏi được bằng cách suy luận, nhưng nhất thiết bát nhã là một khả năng chủ yếu đạt được bằng phép thiền định tỳ bà xá na. Đối với Nam Tông nói chung thì bát nhã là một khả năng trí tuệ giúp quán thấy trực tiếp toàn bộ tứ diệu đế và bản chất vô ngã của cái tôi, để mang lại thể dạng giải thoát cho một vị A-la-hán. Riêng đối với Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Thượng Tọa Bộ, thì bát nhã được xem là phép tu cao nhất trong ba phép tu là giới định tuệ. Tuệ là kết quả trực tiếp phát sinh từ định, tức là khả năng chú tâm cực mạnh vào một đối tượng duy nhất, một thể dạng tâm thức thăng bằng và tinh khiết vượt lên trên chủ thể và đối tượng. Đạt được thể dạng đó, trí tuệ sẽ không còn là một phép tu nữa, mà đã trở thành một phương tiện hay một khả năng trực tiếp mang lại sự giải thoát. Đối với Bát Tông, bát nhã có nghĩa là sự hiểu biết trực tiếp tánh không của cái tôi, cá thể và của tất cả mọi hiện tượng. Kinh sách thường tượng trưng sự hiểu biết ấy như một thanh kiếm cháy đỏ của Ngài Văn Thù Sư Lợi, dùng để rọc rách màn đêm của vô minh và chém nát sự quán nhận đối nghịch nhị nguyên giữa chủ thể và đối tượng. Thể dạng đó của bát nhã còn được gọi là bát nhã ba la mật đa, tức là sự hiểu biết hoàn hảo hay siêu nhiên, thuộc vào cấp bậc ba la mật đa cao hơn hết trong số 6 cấp bậc ba la mật đa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Vì thế, đối với Bát Tông và nhất là trong trường hợp như vừa kể trên, thì bát nhã được hiểu như là một khả năng bình thường thuộc tâm thức của một vị Bồ Tát, giúp cho vị ấy quán nhận được tánh không. Đối với Phật giáo Bắc Tông nói chung, bát nhã luôn luôn phải đi đôi và kết chặt với lòng từ bi, tức là sự kết hợp giữa Bồ Đề tâm tuyệt đối, tức là tánh không, và Bồ Đề tâm tương đối, tức là từ bi. Điều đó có nghĩa là nếu không có từ bi làm hậu thuẫn thì sẽ không bao giờ đạt được bát nhã. Phát lộ lòng từ bi vô biên đối với tất cả chúng sinh vướng mắc trong vô minh và khổ ải là sự biểu hiện của trí tuệ bát nhã. Nói một cách khác là không thể nào quán thấy tánh không một cách đích thực nếu lòng từ bi không phát lộ một cách mãnh liệt. Nếu thiếu lòng từ bi thì sự hiểu biết tánh không chỉ mang tính cách hời hợt và giới hạn trong lĩnh vực của một khái niệm mà thôi. Sự hiểu biết đó không phải là bát nhã ba la mật đa. Đối với Phật giáo Trung Hoa nói riêng thì bát nhã giữ một vị trí thật quan trọng, đó là thực tướng của chân như hay Như Lai Tạng, hay còn gọi là Phật tính, đó là trí tuệ giúp quán thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng, thấu hiểu một cách tự nhiên và tường tận tánh không. Đối với Thiền Tông thì bát nhã ba la mật đa có thể định nghĩa như là sự kết hợp giữa định hay thiền na và bát nhã. Bát nhã trong Kim Cương Thừa. Trong Kim Cương Thừa, bát nhã được tượng trưng bằng nhiều hình ảnh hay biểu tượng cụ thể, kèm theo những nghi thức tu tập cầu kỳ và cá biệt. Kim Cương Thừa xem bát nhã là một thứ trí tuệ mang tính cách nữ tính, là một khả năng quán nhận tánh không và bản chất tinh khiết của tất cả mọi hiện tượng. Khi thực thi các nghi lễ hay nghi thức tu tập mà không thấy có trí tuệ bát nhã hiển hiện theo thì sự tu tập ấy cũng sẽ trở thành vô ích mà thôi. Vậy các nghi thức hay nghi lễ của Kim Cương Thừa là gì? Thực ra đó chỉ là những phương tiện trợ lực hay phụ trợ cho việc tu tập. Tuy gọi là các phương tiện phụ trợ nhưng thực ra rất quan trọng, vì Kim Cương Thừa chủ trương phương tiện nắm giữ một vai trò ngang hàng với mục đích, tức là trí tuệ bát nhã. Một cách tổng quát, Đạo Pháp gọi đó là các phương tiện thiện xảo. Trong một phân đoạn sau sẽ trình bày chi tiết hơn về các phương diện thiện xảo, vì đó là một khái niệm cần được nắm vững để có thể thấu hiểu tính cách đa dạng và phong phú trong sự tu tập Phật giáo. Giờ đây chúng ta hãy trở lại với bát nhã trong Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa quan niệm rằng không thể nào tách rời Rajana, tức là bát nhã, và Upaya, tức là phương tiện thiện xảo. Sự kết hợp đó có ý nghĩa như thế nào? Các công thức sau đây của Kim Cương Thừa sẽ cho thấy ý nghĩa quan trọng của sự kết hợp đó. Tánh không kết hợp với từ bi, bát nhã kết hợp với phương tiện thiện xảo. Nếu trình bày một cách khác thì sẽ như sau: tánh không cộng với từ bi, bát nhã cộng với phương tiện thiện xảo. Đó là hai cặp bài trùng hay hai công thức bất di dịch, không thể tách rời hay thay đổi được. Nếu nắm vững được sự liên kết đó thì người tu tập sẽ có thể nhìn thấy suốt con đường mà mình sẽ phải đi. Và thực ra thì Đạo Pháp cũng chỉ có thế mà thôi, tức là không thể đạt được trí tuệ tối thượng quán nhận được tánh không của mọi hiện tượng nếu không có từ bi hỗ trợ. Không thể nào đạt được bát nhã nếu không nhờ vào các phương tiện thiện xảo. Nói một cách khác, tánh không tức là bát nhã, từ bi tức là một trong những phương tiện thiện xảo quan trọng hơn hết. Một cách cụ thể hơn thì sự kết hợp giữa tánh không và bát nhã được tượng trưng trong Kim Cương Thừa bằng hai khí cụ luôn luôn được sử dụng chung khi hành lễ. Đó là kim cương chữ, còn gọi là kim cương chùy, và một cái chuông nhỏ. Kim cương chữ tượng trưng cho Vajra, tức là đá kim cương, một loại đá sáng ngời và rắn chắc, biểu tượng của nam tính. Cái chuông nhỏ tượng trưng cho hoa sen, biểu tượng của nữ tính. Đối với phương pháp tu tập của tối thượng Du Già Tantra thì sự kết hợp giữa hai thể dạng đó cũng giống như sự kết hợp tình dục. Tiếng Tây Tạng gọi là gia dung. Giữa một thần linh nam tính và thể tính nữ giới đối tác của chính vị thần linh ấy. Đối tác nữ tính chính là Bát Nhã. Đây là một hình ảnh tượng trưng hay một biểu tượng rất mạnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì ảnh hưởng của những xung động sẵn có trong tâm thức mà hiểu lầm hình ảnh này trong tối thượng Du Già Tantra như một sự kết hợp tình dục. Cũng xin kể thêm ra đây một phương tiện thiền xảo khác của Kim Cương Thừa. Bản chữ cái của tiếng Phạn gồm các nguyên âm tiếng Phạn Ali và các phụ âm tiếng Phạn Kali. Nguyên âm tượng trưng cho Rasna là Bát Nhã, phụ âm tượng trưng cho Upaya, tức là các phương tiện thiền xảo. Các nguyên âm và phụ âm là nguồn gốc làm phát sinh ra âm thanh và tạo ra âm hưởng trong các câu niệm chú mantra. Chẳng hạn như trường hợp của chữ Evam, nguyên âm E là Rasna, phụ âm Va là Upaya. M tượng trưng cho tính cách bất khả phân giữa Rana và Upaya. Cũng xin giải thích thêm là chữ Evam trong tiếng Phạn có nghĩa là như thế hay như vậy, mà người ta thường lấy trong kinh sách qua các câu như Evam Maya Srutam, có nghĩa là như thế tôi đã từng được nghe.